Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 5 2010.
Việt Nam có thể phá giá 4% đồng tiền quốc gia để thúc đẩy xuất khẩu.
Tổng tuyển cử tại Philippines, ứng cử viên Noynoy Aquino có nhiều triển vọng đắc cử tổng thống.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kirk Campbell hội kiến với nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi tại nhà khách của chính phủ Rangoon.
Châu Âu kiện Trung Quốc đánh thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm đinh vít bằng thép.
Liên hiệp châu Âu đạt thỏa thuận về kế hoạch 750 tỷ euro cấp cứu các thành viên gặp khó khăn.
Tổng thống Pháp thảo luận với Nghiệp đoàn Lao động và Chủ nhân về kế hoạch cắt giảm chi tiêu.
Mỗi ngày một sự kiện, thị trường chứng khoán thế giới tạm yên sau khi châu Âu sử dụng vũ khí nặng.
Ngư dân Quảng Ngãi cô đơn trước hành động chấn lột của Trung Quốc, RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo. Kính thưa quý vị, Việt Nam có thể phá giá 4% đồng tiền quốc gia để thúc đẩy xuất khẩu. Theo báo kinh tế trên mạng Bloomberg ngày hôm nay, đại diện công ty tổ cổ phần chứng khoán Sài Gòn cho biết là có thể trong năm nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ phá giá đến 4% đồng tiền quốc gia nhằm thúc đẩy xuất khẩu và kềm hãm thâm hụt cán cân thương mại. Trong tháng 6 vừa qua, Việt Nam đã phá giá 2 lần đơn vị tiền tệ, qua đó làm giảm 12% mức chênh lệch giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá trên thị trường tự do. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Việt Nam nhấn mạnh là tỷ giá tiền đồng Việt Nam đã được điều chỉnh một cách linh hoạt dựa trên cung và cầu của thị trường. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn hãng Bloomberg qua điện thoại, ngày 7 tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn nhận định là rủi ro về thương mại và thâm hụt cán cân thương mại vẫn tồn tại. Do vậy, việc giảm giá tiền đồng là cần thiết để thúc đẩy xuất khẩu và ổn định thị trường ngoại tệ Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đề ra mục tiêu hạn chế thâm hụt cán cân thương mại ở mức dưới 20% tổng xuất khẩu. Trong 4 tháng đầu năm nay, thâm hụt cán cân thương mại đã lên đến 4,65 tỷ đô la, tức tương đương với 23% tổng xuất khẩu. Trong khi đó, Phó Thống đốc Nguyễn Văn Bình trấn an rằng, cho dù thâm hụt cán cân thương mại còn cao, thế nhưng nguồn ngoại tệ đổ vào Việt Nam trong năm nay sẽ tăng, đặc biệt là nhờ vào du lịch và kiều hối. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư chứng khoán của nước ngoài cũng có những dấu hiệu gia tăng. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Nguyễn Duy Hưng nói rằng, việc phá giá đồng tiền sẽ giúp cho chính phủ Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm nay là 6,5%, tỷ lệ này năm ngoái chỉ là 5,3%.
Đài Phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh trong bản tin hôm nay lên án Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam và vi phạm cam kết ứng xử tại Biển Đông. Trong bài nhận định cùng tựa trên đây về lệnh cấm đánh cá do Trung Quốc ban hành kể từ ngày 16 tháng 5 đến 1 tháng 8 có liên quan đến khu vực chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông, Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh so sánh hành động của chính quyền Trung Quốc với hải tặc ở Somalia. Cụ thể là từ năm 2009 đến đầu năm nay, Trung Quốc đã bắt 36 tàu đánh cá và 473 ngư dân Việt Nam. Tàu bè, ngư cụ, hải sản bị Trung Quốc tịch thu hết mà còn bắt ngư dân trả tiền chuộc. Tác giả thẳng thừng lên án Trung Quốc không từ thủ đoạn hèn mặt nào, kể cả việc gấp lửa bỏ tay người như đem chất nổ xuống tàu đánh cá Việt Nam, rồi quay phim, chụp ảnh buộc ngư dân Việt Nam phải ký tên vào biên bản. Cũng theo báo chí Việt Nam, thì một tuần sau khi Trung Quốc ra lệnh cấm đánh cá trong vùng Biển Đông, trong đó có ngư trường của Việt Nam, thì chiều ngày 5 tháng 5 năm 2010, một tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ trong khi hoạt động trong khu vực quần đảo Hoàng Sa và bị đòi tiền chuộc tàu và chuộc mạng. Chủ tàu cùng 11 thuyền viên đang bị giam tại đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa. Ngày 7 tháng 5, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã gửi văn thư yêu cầu chính phủ Việt Nam can thiệp phản kháng hành động ngang ngược của Trung Quốc. Để tìm hiểu thêm, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Thanh Thảo ở Quảng Ngãi. Mời quý thính giả theo dõi trong phần phỏng vấn.
Tổng tuyển cử tại Philippines, ứng cử viên Noynoy Aquino có nhiều triển vọng đắc cử tổng thống. Hơn 50 triệu cử tri Philippines hôm nay tham gia cuộc tổng tuyển cử để bầu ra người kế nhiệm Tổng thống Gloria Arroyo, để bầu lại Quốc hội và một phần Thượng viện cũng như là nhiều viên chức thuộc cấp vùng. Trong số các ứng cử viên tổng thống, ông Noi Noi Aquino, 50 tuổi, con trai của cố tổng thống, bà Corazon Aquino, được coi là người có nhiều triển vọng trở thành tổng thống tương lai của Philippines. Thượng nghị sĩ Noi Noi Aquino cũng là con trai của cố thượng nghị sĩ Benigno Aquino, một gương mặt đối lập hàng đầu chống lại chế độ độc tài Ferdinand Marcos. Ông này đã bị ám sát vào năm 1983. Hai đối thủ chính của Noi Noi Aquino là cựu tổng thống Joseph Estrada, bị lật đổ vào năm 2001 và đã bị kết án tù chung thân vì tham nhũng. Thế nhưng ông này đã được ân xá vào năm 2007. Ứng cử viên thứ nhì có thể gây trở ngại trên con đường chính trị của ông Aquino là thượng nghị sĩ Manuel Villa. Ông này còn được mệnh danh là vua địa ốc tại Manila. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất thì có từ 39 đến 42% người được hỏi có ý định bỏ phiếu ủng hộ Noi Noi Aquino, bỏ xa hai đối thủ nói trên đến khoảng 20 điểm. Trong lịch sử chính trị của Philippines đến nay, ông Joseph Estrada vẫn được coi là người đã được bầu vào chức vụ tổng thống với tỷ lệ rộng rãi nhất là 39% trong cuộc tuyển cử hồi năm 1998. Ngoài việc chỉ định tổng thống, hôm nay cử tri Philippines cũng sẽ bỏ phiếu để bầu lại 250 dân biểu ở Hạ viện, 12 trên tổng số 24 ghế ở Thượng viện, 80 tỉnh trưởng và hơn 17.000 lãnh đạo cấp địa phương. Cuộc tổng tuyển cử ngày hôm nay diễn ra trong không khí bạo động, với ít nhất là 6 người thiệt mạng chỉ riêng trong ngày tại tỉnh Maguindanao ở miền nam Philippines và tỉnh Bắc Cotabato. Một mối lo ngại khác là các vấn đề kỹ thuật, do đây là lần đầu tiên Philippines áp dụng hình thức bỏ phiếu qua máy vi tính. Thông tin viên RFI Sebastian Farsi gửi về bài phóng sự ngắn sau đây.
Maria attend depuis plus de 30 minutes déjà dans la queue qui mène à l'un des bureaux de vote de l'école élémentaire de La Paz.
Từ nửa giờ đồng hồ qua, bà Maria vẫn đứng trong hàng người xếp hàng để vào bỏ phiếu ở một địa điểm đặt tại trường tiểu học La Paz. Ước chừng bà sẽ còn phải đợi thêm 2 tiếng nữa mới đến lượt. Bà cho biết, hàng người kéo dài lên tận tầng 1, trước đây có như vậy đâu, chỉ mất có 30 phút là xong thôi. Hệ thống bỏ phiếu mới sử dụng máy đếm đã làm giảm bớt rất nhiều phòng phiếu ở Philippines. Một số cử tri cảm thấy nản trước hàng người xếp hàng dài dằng dặc. Thế nhưng, các máy bỏ phiếu dường như vẫn hoạt động bình thường. Mấy hôm vừa rồi, rất nhiều hệ thống máy không hoạt động khiến suýt nữa cuộc bầu cử phải bị hoãn lại. Trong vòng một ngày, cử tri đi bỏ phiếu để bầu lại 18.000 vị trí trong chính quyền địa phương và trung ương, trong đó có những chức vụ quan trọng nhất của nhà nước là Tổng thống Philippines. Ứng cử viên Noi Noi Aquino, con trai của cựu Tổng thống Corazon Aquino, là người có nhiều khả năng thắng cử. Ông ra ứng cử tại Lowy. Vừa ra khỏi phòng phiếu, ông nói, tôi muốn có một chính phủ trung thực, tôi đã quá chán các nhà chính trị tham nhũng rồi. Nhờ có hệ thống bầu cử mới, sau khi đóng cửa các phòng bỏ phiếu, kết quả phiếu bầu sẽ được truyền qua Internet về trung tâm Manila. Như vậy, có thể tránh được việc gian lận kết quả như vẫn thường xảy ra ở các kỳ bầu cử trước.
Vẫn tại khu vực Đông Nam Á, trợ lý Ngoại trưởng Kurt Campbell hội kiến với nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi tại nhà khách của chính phủ ở Rangoon. Và hôm nay, ông Kurt Campbell đã tiếp bà Aung San Suu Kyi. Đây là một buổi họp kín đã diễn ra trong vòng 1 tiếng 45 phút tại nhà khách chính phủ. Đây cũng là lần thứ nhì trong vòng 6 tháng, gương mặt đối lập hàng đầu của Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, được tiếp xúc với đại diện cao cấp của chính quyền Hoa Kỳ. Theo các nhà phân tích, điều này thể hiện mối quan tâm của Washington trước cuộc bầu cử Miến Điện. Trước đây, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tiếp xúc với lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ hồi tháng 11 năm ngoái cũng tại Rangoon. Thế nhưng từ đó đến nay, chính quyền quân sự Miến Điện đã ban hành bộ luật bầu cử khắt khe để loại bà Aung San Suu Kyi ra khỏi cuộc tổng tuyển cử được dự chủ tổ chức vào mùa thu năm nay. Đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà lãnh đạo đã quyết định tẩy chay vòng phiếu vào tuần trước, và đảng này đã chính thức bị giải thể hôm thứ Sáu vừa qua. Trong một thông báo được đưa ra vào trưa nay, đại diện của chính quyền Obama tuyên bố ông vô cùng thất vọng từ trong nguyên văn trước sự chuẩn bị của chính quyền quân sự Miến Điện cho cuộc bầu cử sắp tới. Từ 20 năm nay, Miến Điện mới lại có một cuộc bầu cử. Tuy nhiên, theo ông, cuộc tuyển cử sắp tới đây tại quốc gia này sẽ thiếu tính chính đáng trong mắt cộng đồng quốc tế. Ngày hôm qua, trước khi rời thủ đô Naypyidaw đến Rangoon, đại diện của Hoa Kỳ đã bày tỏ mối quan ngại đối với luật bầu cử của Miến Điện. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với nhà đối lập Aung San Suu Kyi, đại diện Mỹ nói thêm, nếu như ông đã thất vọng vì thái độ của các nhà cầm quyền Miến Điện, thì ngược lại, ông cảm thấy được khích lệ trước thái độ của những người đứng ngoài chính quyền. Về phần mình, một trong những gương mặt lão thành của phong trào đối lập, Win Tin, lấy làm tiếc trước thái độ mềm mỏng của phía Mỹ trước chính quyền quân sự Miến Điện. Theo ông này, kết quả cuộc tuyển cử được dự trù vào năm nay coi như đã được biết trước. Từ tháng 9 năm 2009, Washington chủ trương tiến hành đối thoại với Miến Điện với lý do các biện pháp trừng phạt không đủ hiệu lực để chính quyền của một trong số các quốc gia còn khép kín nhất thế giới này thay đổi thái độ. Về thời sự, Thái Lan, phe áo đỏ hôm nay đòi Phó Thủ tướng Thái Suthep Thosubon đặc trách về hồ sơ an ninh phải ra trình diện cảnh sát để trả lời về các vụ bạo động đã xảy ra hôm 10 tháng 4, làm 25 người thiệt mạng. Theo phe này, đây là điều kiện để thành phần chống chính phủ giải tán biểu tình.
Châu Âu kiện Trung Quốc đánh thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm in vít bằng thép. Ngày hôm nay, Ủy ban châu Âu cho biết là tối thứ Sáu vừa qua đã đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới chống lại việc Trung Quốc đánh thuế bán phá giá đối với sản phẩm in vít bằng thép nhập khẩu từ châu Âu sang Trung Quốc. Bất đồng giữa Liên hiệp châu Âu và Bắc Kinh chủ yếu là do cách tính giá thành và những thiệt hại gây ra. Vào tháng Giêng năm ngoái, Liên hiệp châu Âu đã áp dụng mức thuế chống bán phá giá từ 26,5% đến 85% đối với một số sản phẩm in vít bằng thép nhập khẩu từ Trung Quốc sang châu Âu. Theo tính toán của Bruxelles, Trung Quốc là nước xuất khẩu lớn nhiều nhất trên thị trường châu Âu các loại sản phẩm in vít bằng thép với tổng trị giá lên đến 575 triệu euro trong năm 2007. Để trả đũa, Bắc Kinh cũng đánh thuế chống bán phá giá đối với in vít và chốt bằng cửa bằng thép của châu Âu. Tổ chức Thương mại Thế giới cho phép 153 quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp đánh thuế chống bán phá giá nếu chứng minh được rằng giá xuất khẩu của một nước thấp hơn giá trên thị trường nội địa nước này. Theo thủ tục, Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc có 60 ngày để thương lượng với nhau. Nếu thương lượng không thành, cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới mới xem xét và ra phán quyết. Liên hiệp châu Âu thỏa thuận kế hoạch 750 tỷ euro cấp cứu các thành viên gặp khó khăn. Sau 8 giờ đồng hồ thương lượng vào đêm hôm qua tại Bruxelles, Liên hiệp châu Âu đạt được thỏa thuận lập kế hoạch cứu trợ tài chính được đánh giá là lịch sử với ngân khoản 750 tỷ euro. Mục đích của biện pháp này là ngăn chặn khủng hoảng tài chính xuất hiện tại Hy Lạp, đe dọa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và có nguy cơ lan ra toàn cầu. Kế hoạch này gồm nhiều phần cùng phối hợp với Quỹ tiền tệ quốc tế. Phần thứ nhất gồm 500 tỷ euro, trong đó Ủy ban châu Âu giữ 60 triệu cộng với 440 triệu khác dưới dạng bảo đảm và tín dụng do các thành viên trừ Anh Quốc đóng góp. Trong khi đó thì Ngân hàng Trung ương của châu Âu sẽ đưa ra các biện pháp bảo vệ đơn vị tiền tệ chung, và đặc biệt là sẽ mua lại các món nợ công và tư của các nước thành viên gặp khó khăn. Phần thứ ba, từ 220 tỷ đến 250 tỷ euro do Quỹ tiền tệ quốc tế đóng góp. Các bộ trưởng tài chính Liên Âu thành công đạt được đồng thuận vào lúc 2 giờ sáng trước khi thị trường chứng khoán Á Châu mở cửa. Giới phân tích và chính phủ Tây Phương lo ngại khủng hoảng tại Hy Lạp tác động đến toàn thế giới. Hai kịch bản bi quan nhất là châu Âu không đạt được đồng thuận hoặc kế hoạch đưa ra không đủ sức trấn an giới đầu tư. Nhưng đúng như hy vọng của chính phủ châu Âu, kế hoạch 750 tỷ euro đã tạo ra hưng phấn trên các sàn giao dịch tại châu Âu và châu Á. Đây sẽ là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Đồng euro cũng tăng lên một ít trên thị trường Á Châu sau nhiều tháng mất giá so với đô la Mỹ. Thông tin viên Frederick Sark từ Tokyo giải thích.
L'euro se redresse en Asie mais faiblement. Alors pourquoi cet énorme?
Đồng euro tăng giá trở lại tại châu Á nhưng ở mức độ yếu ớt. Vậy tại sao lại có sự bi quan lớn như vậy trên thị trường Tokyo, Hồng Kông, Singapore đối với kế hoạch cứu giúp của các nước thuộc đồng euro? Đó là bởi vì Ngân hàng Trung ương châu Âu đã quyết định mua công trái của các nước thành viên hoặc của các doanh nghiệp châu Âu. Biện pháp đặc biệt này làm tăng số lượng tiền tệ trên thị trường, giúp cho chính sách tiền tệ của châu Âu phù hợp hơn với tình hình hiện nay. Nếu như biện pháp này làm giảm nguy cơ không có khả năng thanh toán của Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, thì nó lại làm giảm giá trị đồng euro. Trong hai ngày liên tiếp, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã bơm vào thị trường một khối lượng tiền rất lớn, tương đương 16 tỷ euro, qua đó tạo thuận lợi cho việc cung cấp tín dụng. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ phối hợp hành động với các ngân hàng trung ương khác để tái lập ổn định trong khu vực đồng euro bằng cách khởi động cơ chế trao đổi ngoại tệ giữa các ngân hàng này. Nhờ vậy, việc huy động đồng euro sẽ dễ dàng hơn so với đồng đô la Mỹ.
Frédéric Charles, Tokyo, RF.
Tại Đức, Liên minh Cánh hữu Dân chủ Thiên Chúa Giáo và Đảng Tự do bị mất đa số tại Thượng viện trong cuộc bầu cử tại địa phương này. Vào ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ bang Rimini Jürgen Rutte bị Đảng Xã hội đánh bại trong bối cảnh kế hoạch trợ giúp Hy Lạp gây tranh cãi tại Đức. Hậu quả của thất bại này là Liên minh cầm quyền mất đa số tại Thượng viện, đại diện của 16 bang tại Đức theo hiến pháp của nước Đức.
Tại Pháp, Tổng thống Sarkozy thảo luận với Nghiệp đoàn Lao động và Chủ nhân về kế hoạch cắt giảm chi tiêu. Chiều nay tại Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy sẽ chủ trì một cuộc họp với các lãnh đạo công đoàn và đại diện của giới chủ doanh nghiệp. Các bên cùng thảo luận về kế hoạch đối phó với khủng hoảng trong bối cảnh nhà nước Pháp chuẩn bị cắt giảm chi tiêu công cộng trong vòng 3 năm. Trọng tâm cuộc họp chiều nay liên quan đến các biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp để đối phó với khủng hoảng và qua đó là duy trì một số công việc làm cho người dân, tăng trợ cấp cho một số các hộ gia đình có thu nhập thấp, cũng như là đối với người lao động mà công việc không được bảo đảm chắc chắn. Các biện pháp này đã được ban hành từ tháng 2 năm 2009. Câu hỏi đặt ra là trong bối cảnh chính phủ đang muốn cắt giảm chi tiêu, giảm mức thâm hụt ngân sách nhà nước, thì liệu chính quyền có tiếp tục duy trì các biện pháp hỗ trợ kể trên hay không? Theo AFP, giới công đoàn không mấy lạc quan, hiện nay đã có 5 tổ chức công đoàn kêu gọi đình công vào ngày 27 tháng 5 tới đây để bảo vệ đồng lương và việc làm cho những người trong tuổi lao động.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, thị trường chứng khoán thế giới tạm yên sau khi châu Âu sử dụng vũ khí nặng.
Thỏa thuận mà các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu đạt được trong đêm hôm qua, một giờ trước khi thị trường chứng khoán châu Á mở cửa, là kết quả của một cuộc chạy đua nước rút. Kế hoạch trợ giúp Hy Lạp 110 tỷ euro thông qua hồi tuần trước không thuyết phục được giới đầu tư và đầu cơ. Do vậy, đồng euro bị tấn công từ mọi phía, buộc các chính phủ châu Âu phải nhanh chóng dập tắt ngọn lửa đang đe dọa các thị trường trong bối cảnh có tin đồn Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ theo chân Hy Lạp, rơi vào khủng hoảng theo thế trận domino. Kế hoạch lịch sử 750 tỷ euro để giúp đỡ các nước trong vùng euro gặp khó khăn, chứng tỏ quyết tâm chính trị của Liên hiệp châu Âu, trừ Anh Quốc, không nằm trong vùng đồng tiền chung. Tuy London không ủng hộ nỗ lực chung nhưng cuối cùng đã không gây khó khăn. Theo nhận định của Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Anders Borg, thì châu Âu không thể cho thị trường thất vọng sau khi để lộ thái độ thiếu đoàn kết trong nhiều tháng trước khi đồng thuận giúp Hy Lạp đang bị nợ ngập đầu. Vào thời điểm đó, nhiều tiếng nói tại Đức, đầu tàu của Liên hiệp châu Âu lại gợi ý là phải đẩy Hy Lạp ra khỏi vùng đồng tiền chung. Thái độ dứt khoát của các chính phủ châu Âu lần này đã mang lại kết quả tức khắc. Cụ thể là tại Paris, chỉ số CAC đã tăng 7%, giành lại được 200 điểm ngay khi sàn giao dịch mở cửa. Tại Ý, Bỉ, Bồ Đào Nha, các chỉ số đã tăng từ 6% đến hơn 7%. Trước đó tại châu Á, thị trường chứng khoán đều xanh, đồng euro cũng phục hồi trị giá so với đô la Mỹ. Kế hoạch tài chính dồi dào này đã làm tan biến nguy cơ thiếu tiền mặt đang đè nặng lên các nước Nam Âu và các ngân hàng. Nhờ vậy mà các định chế tài chính quốc gia có thể điều chỉnh lãi suất nợ công quỹ. Tại sao lần này châu Âu lại ra tay một cách nhanh chóng? Lý do thứ nhất là phải chặn đứng giới đầu cơ mà Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển gọi là bầy chó sói đói ăn. Còn đồng sự Pháp Christine Lagarde đánh giá cơ chế của kế hoạch và số tiền khổng lồ mà đại đa số các nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu đóng góp, đủ để đối phó với các hành động tấn công khuynh đảo đồng tiền chung của giới đầu cơ. Theo các nhà phân tích, thì Liên hiệp châu Âu buộc phải hành động dưới áp lực bởi vì cuộc khủng hoảng trong vùng euro có chiều hướng tác động dây chuyền trên khắp thế giới. Vào lúc Bộ trưởng Tài chính Liên hiệp châu Âu chạy đua nước rút, thì Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi điện thoại Thủ tướng Đức Angela Merkel thúc giục châu Âu phải đưa ra những biện pháp mạnh để tạo lại niềm tin trên thị trường. theo AFP, dấu hiệu cho thấy cả hành tinh đang lo ngại là ngân hàng trung ương của các cường quốc kinh tế trên thế giới, kể cả Ngân hàng Châu Âu và Ngân hàng Liên bang Mỹ, cùng thông báo trong đêm hôm qua phối hợp hành động để trấn an thị trường, mà cụ thể là tạo điều kiện dễ dàng cho các ngân hàng ở châu Âu mua đô la bù đắp cho dự trữ bị thiếu hụt vì tiền euro mất giá. Do vậy mà sáng nay, không khí hưng phấn được ghi nhận khắp nơi. Thị trường chứng khoán Á Châu tăng lên, trong khi các chỉ số tại châu Âu đã xóa bớt phần nào những thiệt hại trong các tuần qua.
Thưa quý vị, trong chốc lát, chương trình RFI sẽ tiếp tục với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện với đề tài Vụ bổ nhiệm Tổng Giám mục Phó Hà Nội tiếp tục gây nhiều tranh cãi. Sau cùng là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Thế nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn. Chủ đề ngày hôm nay, ngư dân Quảng Ngãi cô đơn trước hành động chấn lột của Trung Quốc, RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo.
Thân chào nhà báo Thanh Thảo. Thưa anh, ngày hôm qua thì báo chí trong nước cho biết rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có một cái văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam phải có biện pháp can thiệp, phản kháng những hành động ngang ngược, vi phạm các điều ước quốc tế và những ứng xử trên Biển Đông của lực lượng chức năng Trung Quốc. Ngư dân Việt Nam ở Quảng Ngãi lại bị Trung Quốc bắt trái phép. Thưa anh, cái vụ việc này nó như thế nào?
Vâng, đúng. Tức là ngày 6 tháng 5 vừa qua thì là tàu của ông Đặng Tầm, cái thuyền đánh cá của ông Đặng Tầm cùng với 11 thuyền viên thì là bị tàu ngư chính của Trung Quốc bắt trong lúc đang thả neo ngủ ở rìa của vùng biển Hoàng Sa. Thì là như mọi lần trước thì là Trung Quốc lại đưa những người bị bắt về đảo Phú Lâm. Ở đây cái tàu này là của ngư dân ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Và phía Trung Quốc lại đòi tiền chuộc 70.000 tệ thì phải, tức là khoảng 500 triệu tiền Việt Nam.
Dạ. Với một cái số tiền lớn như vậy thì làm sao ngư dân Việt Nam có thể trả cho Trung Quốc để được tự do, thưa anh?
Vâng, khi mà ông Đặng Tầm gọi điện về nhà thì gia đình cũng đã chạy cuống cuồng đi kiếm tiền, nhưng mà vay không đâu ra cả, là bởi vì gia đình nghèo và cũng không có dư tiền, rồi để đi vay hàng xóm thì cũng không có. Thành ra là nói chung cái là 500 triệu thì đối với một cái gia đình ngư dân ở Quảng Ngãi là một số tiền rất lớn. Thành ra khả năng mà kiếm được tiền mà chuộc thân ra thì đã vô cùng khó. Và theo thông lệ của Trung Quốc thì là khi họ bắt được hai thuyền thì họ lại tịch thu một thuyền, họ để một cái thuyền không như thế để ngư dân được về tới Quảng Ngãi thôi, tức là còn toàn bộ là bị tịch thu, bị họ tịch thu hết. Lần này chắc là cũng thế.
Thanh, chính quyền Trung Quốc là một cái chính quyền của một cái nước lớn, thì tại sao lại đi bắt ngư dân của một nước nhỏ mà người ta đang hành nghề đánh cá trong cái quần đảo thuộc chủ quyền của nước Việt Nam và lại bắt người ta nộp tiền chuộc mạng, có thể nói là như là một cái cướp biển, thưa anh?
Vâng. Tức là phía Trung Quốc, cái hành xử của phía Trung Quốc thì lâu nay nó không giống ai, nó không giống bất cứ một cái thông lệ quốc tế nào cả, là bởi vì tức là ở những cái vùng biển mà có tranh chấp thì phải tìm kiếm những cái sự đồng thuận, và trong khi tức là còn đang tìm kiếm những sự đồng thuận thì tức là lúc là bên Trung Quốc có thể đánh cá, đã nhiều lần họ đánh cá lấn sang Việt Nam là Việt Nam cũng không hề bắt và gọi tiền chuộc. Thì ngược lại, tức là tàu Việt Nam cũng đi vào những cái vùng biển tranh chấp như thế, chúng ta gọi là vùng biển tranh chấp, chứ còn Việt Nam thì luôn luôn tuyên bố đó là chủ quyền của Việt Nam. Còn Trung Quốc thì thực chất thì họ đã chiếm quần đảo Hoàng Sa một cách bất hợp pháp và cũng không theo bất cứ một cái thông lệ quốc tế nào cả. Thì điều đó chúng ta đã biết, vì như thế cho nên cái hành xử của họ nó cũng không theo một cái thông lệ quốc tế nào cả. Và họ muốn thì họ làm, tức là cái cách của Trung Quốc, tức là khi mà bắt ngư dân Việt Nam để đòi tiền chuộc là với mục đích là đe dọa, dằn mặt để ngư dân Việt Nam từ giờ về sau là không bao giờ dám bén mảng đến vùng biển Hoàng Sa để đánh cá. Nhưng mà thực chất tức là cái vùng biển Hoàng Sa nó nằm trong cái tiềm thức của ngư dân Quảng Ngãi nói chung và ngư dân cái đảo Lý Sơn nói riêng từ hàng mấy trăm năm nay rồi. Thành ra là cái vùng biển nó hết sức quen thuộc đối với họ, và họ đi đánh cá ở đấy từ xưa nay rất bình thường. Chỉ mấy năm gần đây thì mới bị như thế thôi. Thành ra là họ cũng không thể ngay một lúc mà họ chuyển đổi một cái ngư trường nào được, bởi vì họ quen thuộc với ngư trường đó, và khi họ đã quen thuộc với một cái ngư trường nào đó thì chắc chắn cái ngư trường ấy nó vốn phải thuộc về về chủ quyền của nước họ rồi, chứ nếu họ không thể là tự nhiên là đi đánh cá ở một cái vùng biển xa lạ nào được. Vì thế cho nên là ngư dân Quảng Ngãi thì cũng không còn đường nào khác là vẫn tiếp tục đi đánh cá ở Hoàng Sa.
Còn lực lượng hải quân tuần duyên của Việt Nam đâu có phản ứng như thế nào, có cái bảo vệ cho ngư dân Việt Nam đi đánh cá một cách an toàn không thưa anh?
Vâng, tôi nghĩ thế này, tức là nghĩ một cách thực tế thì thế này, tức là cái lực lượng tuần duyên, lực lượng hải quân của Việt Nam thì chúng ta phải nhìn nhận một cách thực tế là so với Trung Quốc thì là yếu hơn rất nhiều. Lực lượng vừa mỏng vừa yếu vừa thiếu. Thì ra là cái khả năng mà gọi là đối đầu về mặt cái đi tuần tiểu để bảo vệ ngư dân Việt Nam của cái lực lượng quân đội của hải quân Việt Nam thì tôi nghĩ là không có. Cho đến thời điểm này tôi nghĩ không có. Vì như thế tức là Việt Nam cũng để cho ngư dân tự xoay sở lấy thôi. Thì ngư dân tự xoay sở thì ngư dân thì đâu có khả năng gì để tự xoay sở, thì chỉ có cách tức là trốn chạy. Nếu khi bị đuổi mà không trốn chạy được thì bị bắt. Nhưng mà ngược lại thì là phía Việt Nam, thực ra bây giờ cái vùng biển Hoàng Sa đấy là bị Trung Quốc chiếm giữ một cách trái phép từ năm 74 đến giờ. Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì cái lực lượng chính xuất hiện ở cái vùng biển Hoàng Sa đấy để khẳng định cái chủ quyền của Việt Nam vẫn chỉ là lực lượng của những ngư dân đánh cá hòa bình. Và ngư dân đây là ngư dân Quảng Ngãi, là ngư dân của đảo Lý Sơn, là ngư dân của Bình Sơn, thế thôi. Bởi vì thực ra là cái như tôi nói, đây là cái vùng biển rất quen thuộc của họ từ rất nhiều đời nay rồi, thì họ cứ đi đánh cá nó. Và nếu không có những cái con thuyền đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi xuất hiện ở vùng biển Hoàng Sa thì chắc chắn tức là sẽ không còn có một cái lực lượng nào khác của Việt Nam mà có thể xuất hiện ở cái vùng biển đó cả. Cái này cũng phải nói thật là như thế. Vì như thế cho nên là nhà nước Việt Nam ấy, tôi không hiểu là có cái biện pháp gì, nhưng cho đến bây giờ thì chả thấy có biện pháp gì cả để mà bảo vệ ngư dân cả. Tôi cũng đã có đề nghị, tức là nếu không bảo vệ được ngư dân thì ít nhất tức là cũng nên có cái sự trợ giúp đối với ngư dân, chẳng hạn như là ngư dân khi người ta bị mất hết thuyền bè về thì nhà nước nên tổ chức quỹ để cứu trợ cho họ, để họ lại tiếp tục có thể đóng thuyền mới, họ lại tiếp tục đi đánh cá, và chắc chắn là họ lại ra Hoàng Sa để đánh cá. Ngư dân Quảng Ngãi người ta cũng không ngã, mà đó tức là phải nói là đấy là lực lượng duy nhất của Việt Nam có thể xuất hiện ở vùng biển Hoàng Sa.
Thưa anh nhận định ra sao về cái phản ứng của chính quyền Quảng Ngãi phải đề nghị lên Bộ Ngoại giao can thiệp, trong khi phải chăng là Bộ Ngoại giao chưa có can thiệp, không có can thiệp thưa anh?
Vâng, tức là cái này là không phải lần đầu mà chính quyền Quảng Ngãi đề nghị Bộ Ngoại giao can thiệp, mà theo chỗ tôi biết thì cũng đã nhiều lần chính quyền Quảng Ngãi đã phải làm công văn gửi Bộ Ngoại giao đề nghị can thiệp. Thế thì là Bộ Ngoại giao bao giờ cũng can thiệp một cách hết sức chậm chạp. Bộ Ngoại giao Việt Nam can thiệp một cách hết sức chậm chạp trong những cái vấn đề như thế. Họ luôn luôn nói là vấn đề nhạy cảm hay gì đó, tức là nói chung là họ rất là tránh né. Đến khi mà chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thì họ cũng can thiệp một cách theo tôi nghĩ là yếu ớt thôi. Tuy nhiên mà dù yếu ớt cũng nên can thiệp, mà cũng nên can thiệp một cách nó tương đối chóng vánh, chứ đừng có để kéo dài lâu như thế. Bởi vì cái kéo dài lâu chừng nào thì khổ cho ngư dân bị bắt chừng ấy. Bởi vì phía Trung Quốc là họ không chỉ bắt, họ nhốt, họ còn bỏ đói và thậm chí còn đánh đập nữa. Ngoài cái chuyện họ trấn lột hết của cái hải sản rồi tàu bè thì họ còn bỏ đói rồi còn nhốt rồi còn đánh đập nữa, thì nên có cái sự can thiệp kịp thời. Thế nhưng mà theo tôi biết thì cái sự can thiệp đó lâu nay đều rất chậm.
Yeah. RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Thanh Thảo.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiếngviet2chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý khán giả. Kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của RFI Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày.
Việt Nam có thể phá giá 4% đồng tiền quốc gia để thúc đẩy xuất khẩu.
Tổng tuyển cử tại Philippines, ứng cử viên Noynoy Aquino có nhiều triển vọng đắc cử tổng thống.
trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kirk Campbell hội kiến với nhà đối lập Miến Điện ông San Suu Kyi tại nhà khách chính phủ Rangoon.
Châu Âu kiện Trung Quốc đánh thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm đinh vít bằng thép.
Liên hiệp châu Âu đặt thỏa thuận về kế hoạch 750 tỷ euro cấp cứu các thành viên gặp khó khăn.
Tổng thống Pháp thảo luận với nghiệp đoàn, lao động và chủ nhân về kế hoạch cắt giảm chi tiêu.
Mỗi ngày một sự kiện, thị trường chứng khoán thế giới tạm yên sau khi châu Âu sử dụng vũ khí hạng nặng.
Cuộc bầu cử Philippines trong không khí chiến tranh của các gia tộc, đây là chủ đề chính một điểm báo hôm nay do anh Vũ thực hiện. Để tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách với chủ đề Vụ bổ nhiệm Tổng Giám mục Phó Hà Nội tiếp tục gây nhiều tranh cãi.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày thứ Sáu tuần trước, 7 tháng 5, thánh lễ đón chào Đức Tân Tổng Giám mục Phó Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa. Rất đông giáo dân đã đến dự thánh lễ này, nhưng nhiều người trong số họ đến để tôn vinh Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt hơn là để hoan nghênh người sẽ kế vị ngài. Trong diễn từ chúc mừng nhân thánh lễ ngày hôm ấy, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã nhìn nhận rằng việc bổ nhiệm Đức cha Nhơn làm Tổng Giám mục Phó Hà Nội đã gây ra một số tranh cãi trong những ngày qua. Có người bi quan cho đó là sai lầm của Tòa Thánh Vatican, là dấu hiệu của một Hội đồng Giám mục Việt Nam đang bị phân hóa, bị khuynh loát, thậm chí là một trang sử buồn cho Giáo hội Việt Nam và cách riêng cho Tổng giáo phận Hà Nội. Nhưng Đức cha Linh cho rằng từ sự kiện đó có thể rút ra một số kết luận tích cực, mà điểm tích cực đầu tiên, theo ngài, là mọi thành phần dân Chúa đã có cơ hội nói lên nguyện vọng của mình một cách chân thành, đồng thời cũng có kinh nghiệm sâu sắc hơn về vai trò và sứ mệnh của các phương tiện truyền thông thời hiện đại. Chữ hiện đại ở đây phải được hiểu theo nghĩa là những thông tin trên mạng đã lan truyền rất rộng rãi kể từ khi có tin Đức cha Nhơn sẽ làm Tổng Giám mục Phó với quyền kế vị Đức cha Kiệt. Rất nhiều bài chỉ trích gay gắt Hội đồng Giám mục Việt Nam và Vatican. Thực hư thế nào rất khó mà biết, nhất là vì tiến trình bổ nhiệm giám mục bao giờ cũng được Tòa Thánh thực hiện âm thầm, kín đáo. Trong bài phỏng vấn với ban biên tập trang web Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng ngày 22 tháng 4, tức là đúng vào ngày mà Tòa Thánh ra thông báo bổ nhiệm Đức cha Nhơn, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã lưu ý với truyền thông công giáo rằng, mới chỉ suy đoán mà đã cho là sự thật thì đã vượt qua một khoảng cách thiếu an toàn, nhất là dùng suy đoán để đi đến những kết luận mang tính kết án thì thật là tai hại. Cũng trong bài phỏng vấn này, Đức cha Kiệt đã khẳng định là ngài không bị áp lực nào hết ngoài áp lực của lương tâm trách nhiệm, và ngài chỉ xin Tòa Thánh cho nghỉ vì sức khỏe sa sút. Nhưng từ đó cho đến nay, những mối nghi ngờ, những sự bất mãn của nhiều giáo dân Hà Nội vẫn chưa được giải tỏa hết, nhất là vì họ rất tôn sùng Đức cha Kiệt. Mặc dù Tòa Tổng Giám mục đã kêu gọi là đừng mang những gì không cần thiết cho thánh lễ, nhưng khi đến dự thánh lễ đón chào Tổng Giám mục Phó Nguyễn Văn Nhơn, rất nhiều giáo dân đã mang theo các biểu ngữ vinh danh Đức cha Kiệt, một hình thức phản đối quyết định bổ nhiệm Đức cha Nhơn làm Tổng Giám mục Phó. Trả lời RFI ngày thứ Sáu, bà Nguyễn Thanh Mai, một giáo dân giáo xứ Hàm Long, đã dự thánh lễ hôm đó, kể lại.
Thực ra là cái thánh lễ ngày hôm nay ấy, thì nói chung là cũng có sự chuẩn bị rất là chu đáo để tiếp đón ngài. Bởi cái sự chuẩn bị này thì nó cũng có hai cái ý nghĩa. Thì nếu như nhìn về bề ngoài thì mọi người thấy rằng đấy có thể là đang là đón Đức cha. Nhưng mà nếu ngầm ở bên trong ra ấy, thì mọi người sẽ hiểu ra được rằng là cái sự chu đáo này là chính là chống sự phản đối của các giáo dân. Bởi vì là hôm nay lễ rất đông, nhưng mà lại có sự cản trở giáo dân đi lễ. Ở cái điểm này này, các giáo dân đi lễ trên đầu đều có chữ biểu ngữ là yêu mến Đức Tổng. Đức Tổng Duy Xe Ngô Quang Kiệt, chúng con yêu mến ngài. Có biểu ngữ rằng là chúng con đồng hành cùng với ngài. Thì cũng có biểu ngữ rằng là đề nghị Đức Tổng ở lại rất là nhiều. Và tất cả những người có cái biểu ngữ đó đều bị đứng ở ngoài, không được vào sân nhà thờ. Chỉ những người nào không có thì mới được vào nhà thờ. Cái số biểu ngữ rất là đông, cũng phải chiếm tới coi như là một nửa cái số giáo dân đi lễ là đều có biểu ngữ. Thế cho nên là hôm nay là huy động một lực lượng của các thầy, các cha ra để làm trật tự. Họ buồn, họ im lặng, Mình nói ví dụ chẳng hạn như mỗi lần khi Đức Tổng giới thiệu Đức Thánh Nhơn, rồi là cũng nói một câu rằng là chúng ta cầu nguyện cho Ngài và mong sao Ngài dám đồng sinh đồng tử của giáo dân Hà Nội. Thì cái câu đấy thì tôi nghĩ rằng cái câu tuyệt vời. Thì khi Ngài nói cái câu đấy thì giáo dân từ trong ra ngoài vỗ tay dầm lên. Và mỗi lần câu nói nào của Ngài thì đều có sự vỗ tay. Tôi rất buồn và tôi cũng cảm thấy rất ái ngại tới Đức Thánh Nhơn khi bài giảng của Ngài giảng xong, Ngài lẳng lặng lên bàn thánh, không một lời, không một tiếng vỗ tay nào hết, giáo dân im lặng. Thì đấy là một cái phản ứng của giáo dân Hà Nội.
Những nghi vấn vẫn dai dẳng, bởi lẽ trước hết tuy việc bổ nhiệm giám mục là do tòa thánh quyết định, nhưng trên thực tế coi như phải có sự chấp thuận của chính phủ Việt Nam. Như để khẳng định điều này, Thông tấn xã Việt Nam trong bản tin đề ngày 7 tháng 5 và sau đó được các báo khác đăng lại, viết rằng, theo Ban Tôn giáo Chính phủ, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ngày 22 tháng 4, Giáo hoàng Benedicto XVI đã bổ nhiệm Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội với quyền kế vị. Điểm thứ hai, chính quyền thành phố Hà Nội nói riêng và chính quyền Việt Nam nói chung đã không hề che giấu ý muốn đẩy Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi chức vụ này kể từ khi Ngài mạnh mẽ lên tiếng đòi công lý và sự thật trong các vụ tranh chấp về đất đai giữa giáo hội với nhà nước Việt Nam. Trong bối cảnh mà Vatican và Việt Nam đang cố gắng cải thiện quan hệ để tiến tới thiết lập bang giao, nhiều người tin rằng Đức Cha Kiệt đã bị tòa thánh hy sinh cho mục tiêu đó. Nhiều giáo dân vẫn không ngớt đặt nghi vấn vì lý do bổ nhiệm Đức Cha Nhơn, như lời bà Nguyễn Thanh Mai.
Ngài đang ở một vị trí cao nhất là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, mà nỡ gì mà Ngài phải rời bỏ cái vị trí đó để đi ra Hà Nội làm phó cho một Đức Tổng trẻ hơn, tức là kém Ngài gần 20 tuổi. Nếu đúng ra là cũng kém Ngài tới 14-15 tuổi. Thì cái đó, chính cái việc làm đó, thì giáo dân người ta có quyền đặt những câu hỏi. Đấy là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là lâu nay Đức Cha Nhơn, người ta thấy thiếu sự đồng hành với giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội. Thiếu sự đồng hành bởi vì những cái vụ xảy ra ở ngoài phía Bắc là, thì không thấy Đức Cha Nhơn lên tiếng. Cho nên là người ta thấy rằng là Ngài không có sự đồng hành với giáo dân. Thì người ta e ngại rằng khi Ngài ra đây, Ngài cũng sẽ không đồng hành với giáo dân. Cho nên khi mà Đức Cha Kiệt nói ngay một câu đầu tiên là chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài để Ngài dám đồng sinh đồng tử với giáo dân Hà Nội, thì tôi thấy cái câu này nó đã có một cái ý nghĩa, và giáo dân đã hiểu được đúng, Đức Tổng đã hiểu được lòng giáo dân, cho nên người ta vỗ tay dầm dầm lên, vỗ tay không ngớt. Cho nên là tôi nghĩ rằng là Đức Cha Nhân cũng phải xem lại mình. Vì một lý do nào đó thì thực sự chúng tôi giờ đang rất là muốn được có câu trả lời từ Hội đồng Giám mục Việt Nam và từ Vatican để trả lời tại sao lại có một cái việc nó hơi ngược đời là một người 72 tuổi đi ra làm phó cho một người 58 tuổi. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là cụ đang từ trong miền Nam ở một cái vị trí cao nhất là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam lại phải ra chấp nhận làm phó ở ngoài Bắc này. Không còn cho ai nữa hay sao, không còn ai xứng đáng nữa hay sao, mà lại phải cử cụ 72 tuổi, sắp đến tuổi về hưu đi ra ngoài này. Cho nên cái này là một cái mà tất cả giáo dân ở ngoài Hà Nội, ai người ta cũng đặt câu hỏi và người ta có quyền nghi ngờ điều đó. Mà khi người ta đã yêu thương người điều đó thì người ta dồn hết tất cả cái tâm tư tình cảm người ta lên Đức Tổng.
Sở dĩ giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội khó chấp nhận có một người thay thế Đức Cha Ngô Quang Kiệt là vì họ không muốn mất đi một vị mục tử đã can đảm cất lên tiếng nói đòi tự do và công lý cho giáo hội Công giáo miền Bắc, như điều mà bà Thanh Mai nhấn mạnh.
Giáo dân chúng tôi ở ngoài Bắc ấy, chúng tôi là sống trong một cái môi trường rất là bị o ép, nói thật với danh là chế độ cộng sản này, họ không ưa thì tôn giáo, chúng tôi không được cái quyền tự do tôn giáo. Thì khi từ ngày Đức Tổng lên, Đức Tổng có một cái sự đồng hành và có sự tiếng nói, chính phủ là người can đảm đã nói lên cái sự thật là tôn giáo là tự do, tôn giáo phải được quyền tôn trọng, mà cái đấy nó lại đúng với cái tâm tư tình cảm của giáo dân miền Bắc. Cho nên khi Ngài nói ra điều đó thì tự nhiên nó đúng với cái tâm tư suy nghĩ của giáo dân, cho nên là họ cảm thấy rằng là người ta được bảo vệ, được có người bênh vực mình. Cái thứ hai nữa, hình ảnh của Đức Tổng là khi Đức Tổng được bổ nhiệm Đức Tổng rất là gần gũi với giáo dân. Rồi chẳng hạn như là cụ đi thăm hỏi, rồi là từ những con cụ già cho đến là các em thơ hoặc là những người nghèo khó. Thì tôi nhớ như là năm ngoái là 30 Tết, coi như là đã 2 năm rồi, 30 Tết ở trong nhóm chúng tôi là có rất nhiều anh chị đều được đi với Đức Tổng đến cái vùng Mường Danh, tức là cái vùng vùng Hòa Bình đấy ạ. Cái vùng đấy là đang hầu như bị nhà nước cấm triệt đạo Công giáo của mình, thế cho nên là không có nhà thờ. Thế mà khi Đức Tổng về mà cái Đức Tổng mạnh dạn tìm những cái nơi nào mà nhà thờ việc vắng này, không có cha này, hoặc là giáo dân không có nơi cầu nguyện, thì chính ngài lại đến đấy khơi dậy lại, lập lại, rồi mở phát triển, mở rộng những cái điểm đó. Cho nên là giáo dân người ta cảm thấy rằng là thực sự là người ta cảm thấy người ta được hồi sinh. Về mặt xã hội, về mặt chính quyền, tất nhiên là cũng chưa được tự do cho lắm. Thế nhưng mà người ta thấy rằng là có một con một người mục tử đã làm được cái điều đó đối với mình, thì tôi nghĩ rằng lòng yêu mến của chúng tôi hoàn toàn là xứng đáng.
Còn về phần ông Nguyễn Phong Thắng, một giáo dân ở Nam Định, cũng chia sẻ suy nghĩ nói trên, và ông còn khẳng định là Đức Cha Kiệt không chỉ là người hùng của giáo dân Hà Nội mà còn nhận được sự ủng hộ của dư luận bên ngoài, nhất là giới trí thức ở Việt Nam.
Cái việc mà Đức Tổng lên tiếng là cái việc rất cần thiết. Chúng tôi cứ đùa với nhau thì chúng tôi nói rằng giáo hội chúng ta là cái giáo hội đã bị câm nặng quá lâu, và cho đến bây giờ thì với ơn Chúa và Đức Tổng, và như bên ngoài thôi, tất cả các giới trí thức gọi ngài là người hùng, và họ còn cho là đấy là một vị anh hùng chân chính chứ không phải anh hùng rơm, anh hùng rác như người ta phong. Và cái tiếng nói của ngài thì người ta cũng đặt vấn đề là không biết là ngài đang đòi cái gì cho địa phận Hà Nội, cho những người Công giáo Hà Nội của ngài, hay họ đang đòi cho giáo hội Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì họ bảo nếu mà như vậy thì người ta chỉ những miếng đất thì ngài đã lấy, như vậy là không phải ngài đòi đất, vậy ngài đòi cái gì? Ngài đang đòi cái phẩm giá, cái quyền làm người cho cả cái dân tộc này, và cái đó là cái lớn hơn. Cho nên là cái giới trí thức Việt Nam, những cái giới trí thức chân chính quay quanh ngài tương đối lớn, và tôi nghĩ là cái chuyện đó là cái chuyện tự hào cho những người Công giáo chúng tôi. Như nhất là tôi lại là người ở giáo phận Hà Nội nữa, thì đi đâu cũng thế, người ta cũng hỏi tôi về chuyện ngài, những anh em bên lương thế họ cũng hỏi về ngài, và chúng tôi thấy điều đó là cái điều mà rất có giá trị cho chúng tôi. Những người Công giáo mà bây giờ được ai cũng hỏi đến, và hỏi đến bởi vì là việc làm của Đức Tổng, cái đòi hỏi của Đức Tổng, cái sự lên tiếng đó, và từ trước đến giờ trong lòng xã hội này chẳng một ai dám lên tiếng, và ngài lên tiếng một cách rất là công khai, rất là đàng hoàng. Cái điều đó là tạ ơn Chúa và cảm ơn cả Đức Tổng nữa, chúng tôi cũng ngẩng cao mặt lên được. Thực ra thì cái việc làm, cái giá trị của nó rất là lớn. Ví dụ như qua cái việc mà họ cái lời phát biểu của Đức Tổng họ cắt xén đi, thế thì là bây giờ thì toàn dân, không phải là những người Công giáo, mà toàn dân bây giờ họ biết rõ là họ không tin được cái hệ thống truyền thông của Việt Nam nữa. Yeah. Đấy, chỉ qua một việc ấy thôi thì cái giá trị lớn nhất nó như cái thay đổi về mặt suy nghĩ của họ. Người ta có mong muốn một điều gì đấy thì cái bắt đầu phải suy nghĩ trong lòng mọi người. Nhưng mà dù có phải trả giá tới giá nào thì vẫn còn là quá rẻ do so với lại cái thành công mà mọi người gặp được. Bởi vì là mọi người đã thấy rõ ra rằng thì là bây giờ không ai còn tin được cái hệ thống tuyên truyền của mình nữa, chẳng ai tin.
Ánh hào quang của Đức Cha Kiệt quá lớn, cho nên có lẽ là Đức Cha Nhân, với tư cách người sẽ lên làm tổng giám mục, đang trong một tình thế đặc biệt khó khăn, nhất là vì nhiều giáo dân muốn ngài cũng phải đồng sinh đồng tử với họ như Đức Cha Kiệt, theo lời của bà Thanh Mai.
Đầu tiên là bây giờ cảm nghĩ của chúng tôi là chúng tôi cứ yêu mến Đức Tổng, và chúng tôi tha thiết là mong ngài ở lại, và mong rằng ngài có sức khỏe để ngài ở lại, để ngài cùng đồng hành. Còn đối với cha Nhân, để yêu mến cha hay không, còn phải xem lại cái thời gian cha làm giúp cha phó ở đây, hoặc sau đó chẳng kế vị ở đây, cha có dám đồng sinh đồng tử như lời Đức Tổng nói không, đối với giáo dân chúng tôi hay không. Nếu như mà đúng như lời Đức Tổng nói, là chúng ta cầu nguyện cho ngài để ngài dám đồng sinh đồng tử với giáo dân, mà Đức Cha Nhân làm được điều đó, thì chúng tôi cũng sẵn sàng yêu mến cha như là đối với Đức Tổng thôi. Đấy, còn nếu như mà ngài giống như là lại ngài vẫn là im lặng như thời gian vừa qua, xảy ra rất nhiều chuyện ở ngoài phía Bắc mà ngài im lặng, ngài không một lời nào lên tiếng, thì có lẽ đến lúc ý chúng tôi cũng sẽ rằng có thể chúng tôi không thể nào đồng thuận được, và chúng tôi có thể không thể tỏ lòng yêu mến được. Thì có lẽ thì tôi cũng nghĩ rất nhiều người ở đây cũng có nhiều người nói rằng nếu như ngài mà vẫn cứ im lặng như thế thì chúng ta sẵn sàng tẩy chay ngài, không đi dự những buổi lễ của ngài, đi làm lễ nữa. Thì tôi nghĩ là cũng có thể xảy ra điều đó nếu như ngài không dám đồng sinh đồng tử, hoặc là làm đúng như con đường mà như là Đức Tổng đã từng làm. Có thể ngài có những cái cách khác, nhưng tất cả những cái cách đó là đều để xứng đáng là một mục tử mà giáo dân chúng tôi mong đợi, như chúng tôi đã từng được mong đợi ở Đức Tổng.
Còn ông Nguyễn Phong Thắng thì tin tưởng là với thời gian, giáo dân sẽ bớt nghi ngại vị tổng giám mục mới, và Đức Cha Nhân cũng sẽ phải tiếp nối sự nghiệp của Đức Cha Kiệt, người đã xây dựng tổng giáo phận Hà Nội thành một khối thống nhất, đồng tâm nhất trí.
Cá nhân Đức Tổng hay là cá nhân người giúp việc cho Đức Tổng hoặc là người kế nhiệm Đức Tổng, thì cái việc đó là việc của Chúa Thánh Thần. Như tất cả anh em tín hữu chúng tôi mà có một cái niềm tin xác tín thì chúng tôi phải niềm tin vào chính Chúa Kitô, và chúng tôi chỉ tin rằng chúng tôi được chuộc bằng giá máu của Chúa Kitô, thì chính Chúa có trách nhiệm cái việc mà Chúa đã bỏ ra Chúa chuộc chúng tôi. Còn thế còn thì là việc các ngài, thì các ngài cũng là cái công cụ của Chúa để mà làm việc cho Chúa, thì cũng có người làm việc tốt, người làm việc không tốt. Thế còn thì là ai làm thì người chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Thế còn với cái con mắt trần thế thì tôi nghĩ là không thể đánh giá được. Bởi vì là nếu như vậy thì quay lại nhìn xem, khi Đức Tổng Kiệt ra đây họ cũng nghi kỵ Đức Tổng Kiệt, nhưng mà với tài đức của ngài và với cái sự thánh thiện và cái tình yêu trải khắp cho mọi người của ngài, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, xin nói thật là giáo phận Hà Nội lúc bấy giờ, tất cả giáo dân chúng tôi và cả hàng ngũ giáo sĩ nữa, tôi cảm thấy nó cũng rất rời rạc. Nó không có một cái sự gắn kết phải có. Thế nhưng mà chỉ một thời gian ngắn thôi, thì có lẽ là bây giờ tôi cho là nếu mà cả Việt Nam này thì không thể có một giáo phận nào mà có một cái sự liên đới chặt chẽ, một cái sự đoàn kết, một cái sự đông đặc yêu thương nhau chặt chẽ như giáo phận Hà Nội. Tất cả các linh mục tu sĩ từ trên xuống dưới, từ giáo dân chúng tôi lên cho đến Đức Tổng, chúng tôi như một cái khối thống nhất chắc chắn ấy. Thì tôi nghĩ là các nơi khác khó có thể có. Thế thì cái việc ấy thì thực sự là phải ảnh hưởng ở một con người, và con người đó mang cái gương mặt của Chúa tương đối đậm nét, phản ánh Chúa Kitô một cách thật đậm nét và mới dính kết chúng tôi lại được như thế. Tất cả những thành phần dân Chúa dù là có những ý kiến rất khác nhau, nhưng mà có ngài thì bây giờ là chúng tôi thấy là chúng tôi gần gũi nhau và chúng tôi mến Chúa hơn, gần gũi Chúa hơn, yêu thương nhau hơn. Nếu mà Đức Tổng phó ra thì ngài cũng không thể khác được.
Nhưng dù gì đi nữa thì những thay đổi nhân sự ở Tòa Tổng giám mục Hà Nội rõ ràng đang khoét sâu sự cách biệt giữa một bộ phận giáo dân và tu sĩ với các vị mục tử. Trong những vụ đấu tranh đòi lại đất đai, tài sản, bảo vệ nơi thờ tự và nói chung là đấu tranh đòi tự do tôn giáo, nhiều giáo dân muốn là các vị giám mục cũng phải đứng mũi chịu sào, đồng sinh đồng tử với họ như Đức Cha Kiệt đã làm. Trong bức thư gửi giáo dân đề ngày 6 tháng 5, lên án vụ chính quyền đàn áp giáo dân ở Cồn Dầu, Đức Cha Châu Ngọc Tri, giám mục Đà Nẵng, đã nhấn mạnh rằng, trong cuộc đấu tranh cho công lý và công bằng xã hội, anh chị em giáo dân đừng nghĩ rằng các mục tử không đứng về phía mình. Các ngài có cách thế riêng do vị trí, ơn gọi, sứ vụ và đặc sủng của các ngài. Người mục tử có lúc đi trước, có khi đi sau, thậm chí có những hoàn cảnh phải đi giữa đàn chiên tùy sự an nguy của đàn chiên đến đâu. Hãy kính trọng và lắng nghe tiếng nói của các mục tử. Nhưng đối với các con chiên Tổng giáo phận Hà Nội, khi nào mà những nghi vấn chung quanh việc bổ nhiệm Tổng giám mục phó chưa được giải tỏa, thì họ sẽ khó mà nghe theo tiếng nói của các vị mục tử.
Quý vị đang nghe chương trình của đài RFI. Sau đây là phần điểm báo của anh Vũ.
Điểm báo.
Châu Âu và khủng hoảng là những từ có thể bắt gặp trên trang nhất của hầu hết các tờ báo Pháp ra ngày hôm nay. Suốt tuần qua, châu Âu đang rơi vào nguy cơ một cuộc khủng hoảng tài chính mới. Đây là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo châu Âu và cũng là chủ đề thời sự nóng nhất hiện nay. Tuy nhiên, không vì thế mà các báo Pháp ra hôm nay bỏ qua một sự kiện chính trị quan trọng đang diễn ra tại khu vực Đông Nam Á. Đó là sự kiện hôm nay hơn 50 triệu người dân Philippines đi bỏ phiếu bầu lại từ Tổng thống, nghị sĩ quốc hội cho đến các cấp chính quyền địa phương. Các báo Pháp không nhìn vào cuộc bầu cử ở Philippines với góc độ một sự kiện chính trị thông thường, mà thấy ở đó một cuộc chiến tranh giữa các bè phái chính trị mang tính gia đình ở Philippines. Le Figaro nhận thấy cuộc bầu cử làm khởi phát cuộc chiến tranh của các gia tộc. Đặc phái viên của tờ báo đã đến vùng Maguindanao ở miền Nam Philippines và chứng kiến không khí chiến tranh giữa các gia tộc và thậm chí ngay cả trong dòng họ với nhau trong chiến dịch tranh cử này. Các ứng cử viên ở cấp địa phương đối đầu với nhau không phải bằng chương trình vận động tranh cử mà bằng súng đạn. Mỗi vùng do một dòng họ nắm giữ từ lâu đời mà họ quyết không chịu chia sẻ quyền lực với những người khác. Tác giả bài báo cho biết, cũng như ở khắp nơi trên đất nước Philippines, tại khu vực miền Nam này, chiến dịch tranh cử được tô điểm bằng những vụ bạo lực. Mới đây thôi, đã có 5 người chết. Một giáo sư đại học ở đây cho biết, trong giai đoạn bầu cử, cuộc sống ở nơi đây như trong một xã hội bộ tộc. Còn một nhân vật có tên là Jamjamin Ampatuan, cháu của tỉnh trưởng Maguindanao, thì thừa nhận rằng gia đình anh ta thuộc dòng dõi chiến binh, ở chỗ họ giết nhau như là một trò đùa. Còn nhớ tháng 11 năm ngoái, tại tỉnh này đã xảy ra vụ thảm sát 57 người, trong đó có cả nhà báo và những dân biểu. Vụ đó đã khiến cho Angdan Ampatuan bị vào tù. Vì không ra ứng cử được, Angdan giờ đây muốn đưa con mình ra để kế tục sự nghiệp chính trị của mình. Thế nhưng, một người thuộc dòng tộc khác đã vô tình ra ứng cử vào vị trí đó. Từ trong nhà tù, Angdan Ampatuan vẫn tiếp tục cùng các con và họ hàng tiến hành chiến dịch tranh cử theo cách của mình. Theo tác giả, có tới khoảng 60 bà con của ông ta ra ứng cử vào các chức vụ ở địa phương. Một nhân chứng tại địa phương cho biết, với 2.500 người được trang bị đến tận chân răng từ súng, phóng lựu, xe thiết giáp, những người này luôn sẵn sàng ra tay khủng bố đối thủ khi đêm đổ xuống. Ngoài ra, người ta còn dùng cả tiền để mua phiếu. Từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử ở Philippines đến nay đã có hơn 100 người bị thiệt mạng. Một chuyên gia về miền Nam Philippines nhận định rằng, bạo lực bầu cử bắt nguồn từ hệ thống chính trị theo kiểu triều đại ở Philippines. Các đội dân phòng được lập ra để bảo vệ lợi ích riêng của các gia đình lớn, uy hiếp răn đe đối thủ của mình để tạo ảnh hưởng sau bầu cử. Hiện tượng này đã trở nên phổ biến trên chính trường quốc gia ở Philippines. Tác giả bài báo cho biết, tại Philippines có 250 gia đình chính trị độc chiếm quyền lực. Chính quyền địa phương cho phép những dân quân trong các làng tham gia vào các chiến dịch chống nổi dậy, còn chính phủ thì gần như là cho hợp pháp hóa đội dân quân cá nhân. Họ được quân đội và cảnh sát đào tạo và trang bị vũ khí và làm ngơ cho mọi hành động của các đội quân này vì đã được nộp tiền bảo kê hàng tháng. Kết luận bài viết, tác giả nhận thấy không có gì thay đổi cả. Các gia tộc vẫn cứ tiếp tục bắn giết lẫn nhau, và người dân như là con mồi của cuộc tranh giành quyền lực. Sau mỗi cuộc thảm sát, thì bài học các gia tộc ở Philippines rút ra chỉ là sắp tới sẽ phải giết tinh xảo hơn, như phát biểu của một nhân vật trong dòng họ Ampatuan ở Maguindanao. Cũng vẫn là chuyện bạo lực, trên cùng một trang, Le Figaro có bài Mùa xuân đen ở trường học gây náo loạn Trung Quốc, đề cập đến những vụ tấn công bạo lực liên tục xảy ra trong thời gian gần đây. Theo bài báo thì hiện tượng bạo lực học đường đang là căn bệnh dịch làm Trung Quốc lo ngại. Chỉ trong vòng có một tháng ở Trung Quốc đã xảy ra 5 vụ tấn công nhằm vào các trường tiểu học và mẫu giáo, khiến ít nhất 8 em nhỏ bị chết và hàng chục em khác bị thương. Các cuộc tấn công không rõ lý do của những kẻ lạ vào các em nhỏ đang lan tràn sang nhiều tỉnh thành khác ở Trung Quốc. Những vụ tấn công dã man vô cớ và những đối tượng không có khả năng tự vệ này đang trở thành một vụ việc mang tính xã hội chính trị buộc Bắc Kinh phải hành động. Theo bài báo thì giờ đây trường học ở Trung Quốc đã phải có công an đứng gác. An ninh học đường đang là chủ đề trao đổi hàng đầu trên mạng Internet. Dư luận tỏ ra rất bất bình về việc chính quyền không có khả năng bảo vệ các em nhỏ, trong khi đó chính quyền thì lại muốn giảm thiểu quy mô và tác hại của sự việc. Ở Trung Quốc, người ta đang cố gắng tìm hiểu căn nguyên của các vụ tấn công đó. Nhìn chung, các chuyên gia đều hướng tới nguyên nhân là do những bất công xã hội, tâm trạng tuyệt vọng của một số người dẫn tới những hành vi tàn bạo như để trả thù đời. Liên quan đến Trung Quốc, tờ Libya trông có bài Kim Jong-un dám làm người anh lớn Trung Quốc bực mình. Theo tờ báo thì trong chuyến đi vừa rồi đến Bắc Kinh, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã không đưa ra một lời hứa hẹn nào với lãnh đạo Trung Quốc về chương trình hạt nhân của nước này. Sau 5 ngày ở thăm Trung Quốc, như vậy là nhà độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã trở về Bình Nhưỡng bằng chuyến tàu bọc thép bí mật như khi đến. Có thể Kim Jong-un rất hài lòng về chuyến đi này, Tuy nhiên, ông ta lại không đưa ra một dấu hiệu nhỏ nào cho thấy Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân, mặc cho Bắc Kinh có năn nỉ. Tờ báo nhận thấy, bằng chuyến đi này, ông Kim Jong-un đã bắn một mũi tên trúng hai mục đích, đạt được việc lôi kéo Bắc Kinh tham gia đầu tư nhiều hơn nữa vào các đặc khu kinh tế của họ, và đồng thời gây nhiễu mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Hàn Quốc, người bà con phương Nam của ông ta. Về phần mình, dù không mấy vui vẻ với người đồng minh khó chịu này, rất kiệu lời ca tụng Kim Jong-un, nhưng Bắc Kinh vẫn đánh giá quan hệ với Bắc Triều Tiên nằm trong lợi ích chiến lược và không để chế độ này sụp đổ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trở lại với chủ đề đang chiếm kín các mặt báo Pháp hôm nay, khủng hoảng có nguy cơ lây lan ra toàn khu vực sử dụng đồng euro. Các nước châu Âu đang tập trung nỗ lực cao nhất để đề phòng những rủi ro có thể xảy ra đối với kinh tế của cả khối. Các báo hôm nay nhắc nhiều đến những con số như 500 tỷ, 600 tỷ, rồi 750 tỷ euro. Đó là khoản tiền mà các nước châu Âu với sự hỗ trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế quyết định đặt lên bàn với mục đích, trong trường hợp cần thiết, dùng để trợ giúp các nước trong khu vực dùng đồng euro ngăn chặn khủng hoảng tài chính lan rộng toàn cầu. Trang nhất các báo đều nói lên một mối lo ngại về cuộc khủng hoảng đang có chiều hướng lây lan này. Le Figaro thì nghi ngại, châu Âu tuần đầy hiểm nguy, Libération thì dự báo cơ may cuối cùng cho châu Âu. Còn tờ báo kinh tế như L'Echo thì chạy tựa khẳng định đồng euro được ăn cả ngã về không. Báo L'Humanité thì chẩn đoán đây là sự phá sản của một châu Âu tự do hóa. Nhìn chung, các báo đều không tỏ ra lạc quan với tình hình hiện nay. Theo Le Monde, thì cả châu Âu đang tổng động viên để đối phó nguy cơ lây lan toàn cầu của cuộc khủng hoảng từ Hy Lạp. Từ hôm 7, liên tục có các cuộc họp của các bộ trưởng tài chính của các nguyên thủ các nước trong khối để nhằm tìm ra biện pháp đề phòng với diễn biến nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng Hy Lạp. Libya trông thì nhận thấy rằng quyết định được 27 nước thành viên đưa ra một cách khó khăn là một bước đầu tiên để làm dịu tình hình. Nhưng làm sao có thể tưởng tượng được chỉ trong chốc lát mà có thể giải quyết được những hỗn loạn đã ngự trị trong khu vực sử dụng đồng euro từ lâu? Tờ báo khẳng định rằng bài học về tai họa Hy Lạp đang diễn ra trước mắt chúng ta giờ đây, đó chính là châu Âu không tồn tại hoặc chưa đủ mạnh. Những ngày vừa qua cho thấy rõ ràng sự trì trệ của cả một tập hợp chính phủ trước những khó khăn. Sự thật là Liên hiệp châu Âu phải qua cuộc khủng hoảng lần này để tự vấn thực sự về những giá trị căn bản của mình, không thể để tồn tại nghịch lý, đồng tiền chung nhưng không có chính sách kinh tế chung. Về thời sự quốc tế, Le Monde trở lại với lễ kỷ niệm hoành tráng ngày hôm qua tại Moscow, cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại mà bài báo cho đó là di sản duy nhất của kỷ nguyên Xô Viết còn sót lại. Đồng thời, tờ báo cũng nhận thấy kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức lần này đã làm dấy lên những tranh cãi về vai trò của Stalin, cụ thể là những tranh cãi về sử dụng hình ảnh của Joseph Stalin trong ngày lễ mừng chiến thắng. Cuối cùng, chính quyền thành phố Moscow đã phải vội vã thay đổi các tấm áp phích cổ động có hình nhà độc tài Liên Xô được các tướng lĩnh quây quanh. Các bức tranh như vậy đã được đưa vào trưng bày ở bên trong một số tòa nhà. Theo báo chí Nga, thì Điện Kremlin đã phải gây sức ép rất mạnh với thị trưởng Moscow trong vụ việc này. Tuy nhiên, theo bài báo thì ở Saint Petersburg cũng xuất hiện những phong trào phản đối phủ nhận công lao của Stalin và họ đã cố gắng đưa bằng được hình ảnh của nhà độc tài trên một số tuyến phố ở đây. Le Monde cũng nhận thấy bên ngoài cuộc tranh cãi trên thì từ nhiều tuần nay cả nước Nga sống tràn ngập trong không khí tinh thần ái quốc. Để chi phí cho riêng cuộc diễu binh ngày hôm qua, chính quyền Moscow đã phải chi ra 3 triệu euro. Trong khi đó, tờ Libération cho rằng cuộc diễu binh chung với các lực lượng NATO trong lễ kỷ niệm chiến thắng ngày hôm qua cho thấy lần đầu tiên Nga không còn nhấn mạnh vai trò độc tôn của mình trong chiến thắng phát xít Đức mà đã chính thức ghi nhận công lao của quân đội các nước đồng minh. Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin thời sự như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với tạp chí kinh tế Hiệp ước ổn định tài chính mới của khối Euro Thanh Hà biên soạn. Tiếp đó là một điểm báo do Mai Vân phụ trách. Thưa quý vị, chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.